À, quý vị thấy ví dụ như trong nhà mình có mấy con chó mèo mà mình săn sóc nó chừng 10 ngày nửa tháng mà nó cứ bệnh dài dài nó không chết, mình có chán không? Mình cũng mong cho thôi nó chết cho rồi. Còn nếu mà mình có người thân thích mà họ nằm trên giường tiêu tiểu ở đó mà 2, 3, 4, 5, 7 năm thì cái người săn sóc có ngán không, thưa đại chúng? Dù là rất thương nhưng mà vẫn ngăn ngán, cho nên gọi là cái sự thương này nó có chán bỏ khi mà sức chịu đựng mình nó giảm xuống. Còn Bồ Tát mà bi thương chúng sanh á, hoặc là người hành giả tu tập thì thương như mẹ hiền thương con một. Mẹ mà thương con á thì có chán không, thưa thưa quý cô? Không chán. Như mẹ mẹ già hơn 100 tuổi còn thương con 80, ân ái có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng. Bồ Tát thương chúng sanh gọi là mẹ hiền là vậy, là tại vì thương như là thương con. Lòng từ và bi này, nếu khi tu tập ngoài các cái công đức đó ra còn có các công đức khác là khi thức và ngủ đều được an vui. Kế nữa là trong hiện tại, người nào mà thường khởi tâm từ bi thì hiện tại được nhiều người thương mến. Và thứ ba, sống trong đời không bị những cái tai nạn hoặc là trộm cướp. Đố quý vị, mình thương hết mọi người và mình được mọi người thương, cái nào an vui hơn? Mình thương hết mọi người là mình cực chứ sao gọi an vui? Có một câu chuyện cô đọc ngày xưa lâu thành bây giờ nhớ mang máng thôi, của Hạc Minh Hess. Có một cái cô nhớ mang máng là có một cái phụ nữ có thai, thì trong cái thời gian mà hoài thai ấy, chưa sinh, thì một hôm cái cổ ngồi bên cái bếp lửa, cái tự nhiên cô thấy một cái vị giống như ông Địa vậy đó, tức là một cái vị tiểu thần nhỏ nhỏ xuất hiện. Thì cái vị tiểu thần mới tự nhiên mới nói là cô có duyên gặp ta, vậy thì ta cho cô một cái điều ước. Thì bà mẹ bà mà đang đang có thai, bà mới nói là vậy thì tôi xin ước là đứa con trong bụng tôi á, ngày sau khi ra đời nó sẽ được tất cả mọi người thương mến, ai cũng thương nó hết á. Thì quả thật khi mà cái chú bé ra đời á, ai cũng thương từ nhỏ tới lớn. Mà chú dễ thương người ta thương, mà chú dễ ghét người ta cũng thương, mà chú dữ như ma người ta cũng thương, chú làm cái gì cũng không ai ghét hết cả. Vì vậy cho nên càng ngày chú càng xấu tính ra là tại vì được nuông chiều đi đâu cũng được thương hết, cho nên càng ngày càng cáu kỉnh gắt gỏng dữ tợn. Mà lạ là vì cái lời nguyền cũ của bà mẹ cho nên cái gì cũng được thương hết, nhưng mà ông này càng ngày ông càng cáu kỉnh gắt gỏng bực bội và ông khổ tâm với tất cả những cái cảm xúc của chính ông. Thành ra ai cũng thương mến mà chính ông nóng nảy bất an, và cho tới một ngày ông chịu không nổi, ông chịu không nổi với cái bức xúc của chính bản thân mình, ông trốn đi đâu cũng không thể trốn được với cái bực bội cáu kỉnh gắt gỏng trong lòng mình. Thì lúc đó còn bà mẹ, thì ổng mới về với bà mẹ, thì bà mới kể, bà mới nói là à, sở dĩ mà ngày hôm nay dù con làm lỗi gì cũng không ai trách con, hờn con hết, là vì ngày xưa mẹ đã có một cái lời nguyện như vậy. Thì tự nhiên lúc đó ông mới khởi cái ý, ông nói bị được người ta thương á, cũng không phải là hạnh phúc an vui, con không hề thấy an vui mẹ ơi. Thì bây giờ làm sao cho con giải cái lời nguyện này, chứ tới giờ con lại thấy con khổ vì cái lời nguyện được nhiều người thương, được nuông chiều. Tại vì quý vị biết cái gì mà nó ở trong tay mình, ai mà đã từng có cái kinh nghiệm này rồi mới biết, khi mà nó quá thừa thải trong tay mình á, mình không còn quý và đôi khi mình còn bực nữa. Nếu mà quý vị có một người bạn, ví dụ như thôi con với mẹ đi, mà bà mẹ quá thương con mà cứ săn sóc từng ly từng tí, đố quý vị cái thằng con nó có bực không? Nó nói là con lại mẹ, mẹ để cho con tự do đó. Còn cô còn nhớ hồi xưa có hai anh chị thương nhau, mà cái cô gái cô thương cái anh chàng này quá, săn sóc từng ly từng tí, cái cuối cùng ông này ông nói: em làm cho anh có cảm giác là có một cái gối rất lớn mà nó cứ úp lên trên mặt, dù là gối rất êm mà anh thở không có được. Thì khi mà người ta được nuông chiều quá thì người ta chịu không nổi. Và trong cái tâm trạng này, một hôm hai mẹ con ông này ổng mới gặp lại cái vị tiểu thần cũ, cũng bên bếp lửa đêm tối. Thì cái vị tiểu thần nhỏ xíu là xuất hiện nhảy múa bên bếp lửa. Thì ông này ông mừng quá, cái ông mới nói: ôi ông thần ơi, ông thần ơi, bây giờ tôi rất sợ cái lời nguyện này rồi, bây giờ hãy xóa bỏ cái lời nguyện này đi. Thì ông tiểu thần ông mới nói: được, ta cho ngươi nói lại một lời khác để đổi cái lời nguyện ngày xưa. Thì ông nói là: bây giờ tôi chỉ ước ao là tôi thương hết mọi người. Ngày xưa thì tất cả mọi người thương tôi, và bây giờ thì tôi nguyện, tôi xin là tôi thương hết mọi người. Thì tới bắt đầu ngày mai lại, thì tự nhiên cái tâm của ông nó mát mẻ, nó bình an. Ông thấy cái gì ông cũng thương, thấy ai ông cũng thương. Và vì vậy ông hết lòng, ông giúp đỡ. Thì lúc này á, người ta đã hết cái lời, đã giải cái lời nguyện xưa rồi. Thì đối với vị ngày xưa mà ông này ông hung hăng, cáu kỉnh, gắt gẫm, người ta có biết không? Người ta cũng thấy mà sao thương cứ thương. Thì bây giờ cái lời nguyện cũ đã giải, cho nên người ta mới nhớ ra là cái ông này ổng hắt xì dầu, ổng dễ ghét. Và bây giờ người ta đối xử y bình thường, cho nên là người ta đâu có thương ông này nữa. Ổng làm cái gì người ta cũng che, cũng đắng, cũng đuổi đi. Tại vì ngày xưa ổng xấu quá. Nhưng mà bây giờ cái tâm của ông lại là cái tâm mát mẻ, và ổng ai nói gì cũng mặc kệ, ổng chỉ giúp người ta, ổng làm hết lòng với người ta. Và từ đó thì ông thật sự an. Thì qua cái câu chuyện này mình mới hiểu tại sao Bồ Tát mà thương chúng sanh không chán bỏ. Thì cái ông này á, là ổng thương người ta vì lời nguyện, vì cái lời ước ông tiểu thần cho nên trong lòng luôn luôn có một cái sự mát mẻ, một cái suối nguồn á, cho nên thương hết. Thì Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát có một cái an ổn bên trong, hạnh nguyện và một an ổn bên trong, cái lòng bi bên trong không bao giờ vơi, vì vậy mà thương chúng sanh không chán bỏ. Và người ta có xử thế này, xử thế kia, tốt xấu này nọ mặc kệ, chỉ là sự tuôn chảy của cái suối từ bi bên trong thôi. Còn mình á, mình săn sóc, mình lo lắng và mình làm việc gì rất hăng ban đầu, vừa vừa khúc giữa, và đoạn cuối thì xẹt bất, là tại vì cái nguồn mạch bên trong á, nó chưa có tuôn trào, nó chưa có. Thành ra đối với chúng sanh làm sao mà để cái cứu khổ và ban vui này á, nó dồi dào, nó luôn luôn đầy, thì mới có thể có được cái kết quả là thương chúng sanh không chán bỏ. Ở đây gọi là từ vô lượng và bi vô lượng. Cái vô lượng này á, đại chúng đoán làm sao mà mình cũng từ bi vậy mà mình có vô lượng không? Là mình thiếu một cái gì? Mình thiếu một cái điều kiện gì ha? Là tại vì thế này này, mình đang học những điều này, mà không phải là mình học rồi ghi chép rồi mai mốt cái thành một cô giáo rồi cũng nói lại, không phải. Mà mình học để làm sao mà mình đưa nó vô trong cái đời sống của mình. Cho nên mình chính mình phải trả lời câu hỏi này, là mình không có được cái vô lượng là vì mình thiếu cái điều kiện nào. Mình phải kiếm ra thì mình mới tập được đôi chút cái hạnh này. bình thường có giới hạn, mà cái gì làm hàng rào vậy? À, chà, hay quá. Đó, đó, nó thiếu vô lượng vì nó còn chấp ngã. Có một cái câu chuyện xưa mà chắc chắn là cả lớp ai cũng biết, nhưng mà hồi hôm tình cờ cô đọc lại mà cô thấy cảm động, thì cô mới nghĩ một câu chuyện cũ mà nó vẫn có thể làm mình cảm động. Đó là cái chuyện nước mắt mẹ hiền. Quý vị nhớ không?